mình thì có cái thân tôi là báo thân, nhưng mà báo thân này là quả báo thân, tội báo thân, còn chư Phật là phước báo thân. Thì khi Đức Phật nói thân vô thường ở trong kinh vô thường, thì Đức Phật nhắc lại liền là tâm người chúng ta tuy thân vô thường, nhưng mà hiểu thân vô thường để mà tìm cái pháp thân chân thường, chân là chân ngã chân tình, nhớ điểm đó đó. Cái đừng có buồn nản, đừng có buồn nản khi mà nghe Đức Phật diễn tả thân vô thường như thế rồi mình về buồn nản nó như vậy thì không cuộc đời thế nào thế kia không. Chính lái để mình hiểu, để mình chuyển qua cái pháp thân thân tình. Đức Phật đủ cả ba thân, mà chẳng những chiều tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thân, vô lượng, bát thiên, bà la ni môn hết. Ngài đủ hết. Mình cũng có, nhưng mà khổ là tại vì mình để nó lu lờ đi. Không sao dầu, cái nghiệp nó nặng quá đi. Chứ là nghiệp trọng phước, sinh tướng, thân, vệ chuyển. Cái nghiệp thì nó nặng, cái phước thì nó nhẹ, cái tướng thì nó sâu, mà cái tuệ, cái vệ thì nó vàng. Chuyện đạo, chuyện tu hành, nhất là cái chuyện tham thiền gặp bệnh niệm Phật đó, thì càng ngày mình thấy nó càng nhướng nhát. Mà cái chuyện đời mà phải nói bàn luận một cái chuyện gì đời đó, thì thôi nói suốt ngày suốt đêm hoặc là bàn bàn không chán. Nhiều ý kiến hay lắm, mà hỏi bàn có cái chuyện tu, chuyện tiến lên đó, thì sao mà thấy nó làm sao đó. Hay là nói cách dễ hiểu, tu niệm cũng vậy nữa. Cái giờ tụng kinh, giờ niệm Phật, thấy sao nó dễ đãi quá. Nó không có được mỗi ngày nhật tân, không có tiến lên. Cái lúc đầu phải khác. Lúc đầu mới ông đầu mới phát tâm đi chùa, mới phát tâm tụng kinh đó, có bộ hăng hai lắm. Nhiều tới giờ bạn nói càng chờ. Lúc đầu á. Nhưng mà qua năm thứ nhì, năm thứ ba thì hơi lãi đãi. Bởi cái tâm không kiên cố, nói như thế không có nghĩa là người nào cũng đợi năm, một số đông thôi. Còn lại cũng có một số đáng kể không phải sao đâu. Cái thời kỳ thứ nhì là cái thời kỳ thử thách nhất. Nếu cái thời kỳ thứ nhì tu bất cứ pháp môn nào, thiền cũng thế, tịnh cũng thế, tùy chú cũng thế. Cái pháp, cái thời kỳ thứ nhì mà thấy được á, thì qua cái thời kỳ thứ ba là thời kỳ thành công. Có ví dụ quý vị thấy, thời kỳ thứ nhất mình tụng kinh hàng tháng, tụng không hiểu nghĩa, tụng tập chết tập xong tao vắng mỏ, nên mình tụng nhỏ cũng không cần, cũng sợ cũng như sao, nhưng mà hoang lắm. Tại chỗ nào nên tụng kinh là sách ăn liền. Đó là lúc đầu. Qua cái giai đoạn thời kỳ thứ nhì là kinh cải thuộc rồi, thôi làm đi, người ta mời cũng không đi. Tới bây giờ tụng kinh nó trong gia đình, nó 8 giờ tụng thời kinh, tụng một bữa nào cũng tụng, thấy con nó hơi giả đái. Cho nên trong mà bây giờ đó mà nếu có sách tới là có chi. Để lấy lý do nói trong gia đình là nó có sách tới sao, chùa thấp cũng nghe được, rồi được rồi tập cũng chế. Dám nói một đó là hoặc là nếu mà cái nghiệp cái người đó nặng thì tới bây giờ đó, cái thời kỳ thứ nhì á, tới những cái thời kinh nó mắc biết nào. Nếu mà mình vô mình tụng một đạo hết à, hoặc là nó vỡ vãi, nó khó chịu lắm. Đó là cái con đường mà Phật đã dạy, Sư Tổ đã nói trong kinh Tam Điển nhiều lắm. Mình chiến đấu trong một cái thời kỳ đó, ngắn chậm hẳn, mặc áo giáp để mình chiến đấu với là quân ma bên trong, mình có đủ trong này rồi. Hai cái đạo quân nó nằm trong này này, một là đạo quân thiện, hai là đạo quân ác. Ác nhiều hơn, thiện ăn có 11 anh hơn, ác anh có 20 anh, 26 anh, chiến đấu luôn luôn. Mà hãy cái anh đạo quân ác mà hãy anh thắng á, thì mình làm chúng sanh đi xuống. Mà hãy nếu đạo quân thiện thắng thì mình lớn. Tuy là đạo quân thiện nó chỉ có 11 thôi, nhưng mà nhờ có cái Phật tâm. Còn đạo quân ác thì có 26. Nếu mà mình không khéo thì cũng khó thắng nó lắm. Cho nên tu tập là gì đó, là mình thắng lại với những cái gì mà lâu thôi của mình từ lúc nào tới bây giờ là cái gì đó. Phải chiến thắng được, rồi thành ra cái thời kỳ thứ nhì phải là thời kỳ chiến đấu cam go. Nhưng mà bước qua cái thời kỳ thứ ba là thời kỳ thuần thục. Thời kỳ thuần thục nghĩa là sao? tới giờ kinh, tới giờ niệm Phật, tới giờ thiền mà mình không có tụng kinh niệm Phật mà thiền chịu nổi. Thật thì đó là thật sự có những kết quả trong cuộc đời tu của mình đó. Chỉ là nó khó chịu. Ví dụ chúng tôi ví dụ cho quý vị chuyện dễ nhẹ thôi nè. Mình định là cái giờ đó là giờ ngồi thiền, mà lỡ có khách đến hay là có một cái việc gì mà không ngồi mà bỏ là thấy trong con người nó khó chịu. Mà hãy ngồi thiền là con người nó khó chịu. Đó là cái thật sự mà gọi là đưa mình đi lên đó. Tổng kinh cũng vậy, niệm Phật cũng vậy, thành đó. Làm sao thắng cho được cái thật sự chính mình. Ai nghiệp nhẹ thì nó thảo đảo độ chừng một vài năm, ai nghiệp nặng thì nó cũng năm chìm bảy nổi đâu ba năm có khi bỏ rồi. Chính lúc mà giải đảo vậy đó, mà nghe có một chuyện nào mà nói máu mà tới nói máu máu á, bỏ đi theo. Thấy không? Ví dụ như tụng kinh mà tới thời kỳ sao mà tụng không thấy Phật thấy kinh mà thấy nó mệt quá. Bây giờ có ông nào hoặc có bà nào tới nói bây giờ cái đạo tôi thì hay lắm, cái gì cứ theo tôi đi, anh còn là rau cải trong 3 tháng là bay được, bỏ theo ạ. Không biết được bay được không được, bỏ theo ạ. Thì nó chán bên đây rồi. Thấy không? Cái sự thật ra nói, trong tất cả các pháp môn mà Phật để lại, pháp môn nào cũng vi diệu. Không có cái pháp môn tu nào mà bằng những cái pháp tôn tu của Đức Phật đâu. Không phải chúng tôi nói đứng về chủ quan, tôi thật là vậy. Bởi vì một người đã đi qua cùng tận cái nẻo đường, người ta nói lại, người ta chỉ là bằng một cái bản đồ để lại, bằng một cái sự thật người ta nhắc lại, ghi lại thì không bao giờ sai. Tại vì mình làm không đúng. Rồi mình thấy những cái pháp môn nó dở, mình không có pháp môn nào dở. Tam thiền, quán tưởng, niệm Phật, tụng kinh, ban sam, vân vân, tất cả đều là quý hết nếu chúng ta nhất luật mà hành trì. Thì để nói thêm cái phần mà thân vô thường, ở trong thân vô thường chúng ta có cái pháp thân chân thường thường tồn đó, mà Đức Phật đã tìm ra, chư Bồ Tát đã tìm ra, chư vị tổ sư đã tìm ra, bây giờ mình phải dấn thân trên con đường để mà tìm ra cái pháp thân của mình. Pháp thân thanh tịnh thì luôn nhớ là Phật đó. Chứ không phải là nói thân vô thường rồi mình chán nản đâu, mình đừng tự nghĩ trong chuyện đó. Mình nhận chân sự thật rồi để mình tìm con đường thoát ly trong cuộc đời, đừng có để lâu. Đến cái phần thứ hai á là tâm vô thường. Tâm vô thường chúng tôi giảng rồi, bây giờ tới tâm vô thường. Tâm đây là chỉ như vọng tâm đó. Ở trong mỗi người chúng ta có hai phần, một là chân hay là vọng, một là tịnh hay là nhiễm. Nếu mình khéo thì từ cái tịnh mình lắng qua cái nhiễm chuyển cho nó hết đi, trở thành giác ngộ. Còn nếu không khéo người đời họ cái nhiễm, họ cứ lắng cái tịnh, lắng hoài nó trở thành phàm phu. Thế không? Cho nên nó khéo tu thì nở vụn, tu thì chìm ở những cái chỗ đó đó. Thì bây giờ tâm đây là nói về cái vọng tâm. Cái vọng tâm của chúng ta thì nó thay đổi luôn luôn. Giờ phút trước vọng tâm tinh tiến muốn tu nguyện, giờ phút sau vọng tâm giải đại muốn khoái chí, giờ phút trước tâm tinh tiến muốn đi chùa lễ Phật nghe kinh nghe đạo, giờ cũng người đó giờ phút sau giải đại nhận tiến. Nó sau tuần này nó không được rồi, tuần sau cũng được. Bữa nay không đi chùa thì bữa sau đó. Như thế nó cứ hẹn hoài. Hay là thánh nhân người ta nói cái vọng tâm của mình nó nằm ở trong cái thất tình lục dục thay đổi. Hiểu không? Tất nhiên là thị, độ, ai, lạc, ái, ố, dục. Nó cứ liên tục hết thị rồi tới nộ. Hết nộ là gì nè? Nộ là giận. Hết nộ rồi tới ai. Hết ai là tới lạc, lạc là vui. Hết lạc là tới ái, ái là tới ố, ố là ghét. Hết ố là tới dục. Nghĩa là nó cứ thay đổi, chứ là tâm vô thường. Tâm vô thường. Tâm chúng ta, cái vọng tâm chúng ta nó giống cũng như là trong kinh nói à. Đây là không phải tôi nói đâu nghe, trong kinh nói à. Tâm viên ý mã.
cái vọng tâm của mình nó giống cũng như con vượn, nó tìm hết cái này sang cái kia, hết cái này nó không yên. Để ý coi, đó là học tập. Ví dụ mình đang ngồi nghe giảng vậy cho nó mình xẹt cho nó nghĩ dịch nhà, nó xẹt nó nghĩ đi nào tới, xẹt nó nghĩ về xe, vọng tâm đó, nó không nghĩ, kêu là tâm viên ý mã. Cái tâm mình cũng như con vượn, tìm hết cái này sang cái kia, cũng như con ngựa chạy rong ở ngoài đồng rộng, cho nên phải cần có biết cầm cương, biết đấu trị nó, không thôi để nó đưa mình xuống hố hoặc ở trong bụi gai bụi rậm nguy hiểm vô cùng. Vọng tâm của mình đó, nó thay đổi đổi thay, nó làm rắc rối lắm. Chứ cái chân tâm nó là một chân tâm, người ta thí dụ cho nước, tánh ướt của nước, mà vọng tâm là người ta thí dụ cho sóng của nước, sóng. Nước với sóng nó không phải hai đâu. Khi bị gió thì nó như thế này, bị gió đập, gió đầu mà. Tâm mình cũng vậy, khi bị gió đầu mạnh đó thì nó như thế này. Nó lao trao, trong giấc ngủ cũng còn thấy nữa. Ban ngày mình muốn gì tới ngủ thấy, còn mớ rùm beng hết. Đó, thành thử ra, thành ra mình phải làm thế nào? Giữ tâm thanh tịnh. Làm cái gì thì làm, làm trong công sở, tư sở, làm trong cái chức vụ của mình, nhưng mà giữ tâm thanh tịnh thì sống mới được an lạc. Chứ nếu mà cái tâm mình cứ chạy theo cảnh vật, cái vọng tâm mình chạy theo cái cảnh vô thường của cuộc đời, nguy hiểm vô cùng. Cho nên tâm vô thường là vậy đó. Đức Phật nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, nó nói là sao quý vị biết không? Khi nào chứng tới quả A La Hán mới dám tin cái vọng tâm của mình, mới dám tin cái tâm của mình. Mà ai mà chứng A La Hán? Còn nếu chưa chứng A La Hán quả thì đừng có nên tin cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó gạt mình từ xưa tới bây giờ, nó gạt mình từ vô thủy tới bây giờ, nó đã làm cho mình thất điên bát đảo. Bây giờ mình dạy gì mà để cho nó gạt nữa? Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật nói vậy đó, nghĩa là đừng nên tin tâm ý của mình. Khi nào chứng tới quả A La Hán mới được tin tâm của mình. Mà khi mà luân hồi ở trong lục đạo nó thay đổi nữa, thì cái đó quý vị nên biết để mà nói tới cái thuyết luân hồi. Khi chúng ta ở cõi người thì tâm chúng ta là người. Nếu mà trong đời, cuộc đời này mà tạo cái nghiệp si mê mờ tối thì cái tâm linh đó, cái thân sau nó sẽ vào ở nơi cái chỗ nào si mê mờ tối mà nó chịu, tức là nó vào trong cái tâm xuất sinh. Những cái loài xuất sinh là nó si mê mờ tối lắm, nó không biết gì hết. À, cũng cái tâm linh này mà bây giờ mình sáng suốt, mình biết hương đi, mình biết cái cách lựa chọn, mình biết đâu là phải, đâu là trái, đâu là nên làm, đâu là không nên làm. Người như vậy đó là người có cái tâm linh thánh thiện rồi. Khi mà bỏ cái xác thân này là đến cái con đường thánh thiện. Mình nhớ kỹ vậy đó. Thành thử ra tất cả những cái điểm đó, đó chúng ta nên nhớ là vọng tâm nó vô thường. Có nhiều người không biết thôi, là nói chứ thấy người sanh người không cho nó có thay đổi được luân hồi gì. Khi một người á, đây là nói cái thí dụ để quý vị để ý nè, họ cũng đầu mắt tay chân nhìn tâm họ ác độc. Hai người vô tội tương duyên, thì cái người đó tuy là mang thân người thì thấy mang thân người đó, nhưng mà tâm hồn không phải người, là hiện thân của hoặc là địa ngục. Ai thấy cũng sợ, ai thấy cũng ghê, ai thấy cũng ngán, thấy không đó. Thành ra có những người cứ hào sợ lắm, là đó là hiện thân một cái gì đó. Chứ không phải đợi là khi bỏ cái xác thân này mà như vậy. Cho nên hãy nói tới tâm vô thường, nó thay đổi. Thì cái khi mà nó còn vọng là nó thay đổi dễ sợ. Nhưng mà chỉ có một điều Đức Phật cũng dặn cho chúng ta rằng, ở trong cái tâm vô thường đó, nó có cái chân thường ở trong đó. Ở trong cái nước đục đó, nó có cái nước trong ở trong đó. Thì đừng cái dạy gì đem đổ hết nước đục để mà tìm nước trong là cái người cũng biết ngâm nước, phải ở trong nước đục đó để mà tìm nước trong. Mình cho cái cuộc đời này là cuộc đời giả dối, cuộc đời tạm bỡ, cuộc đời đau khổ, nhưng mà chính ở trong cuộc đời này tu mới thành Phật dễ nè. Nhớ là cái điểm đó, bỏ cái cuộc đời này mà lên trên núi ngầu mà cũng đến thành Phật cũng được đâu. Bởi vì phải nói về giáo lý đại thừa, phải đi sát với dân chúng, luôn luôn dân chúng còn đau khổ, mình tìm cách để giúp đỡ về tâm linh, về vật chất vân vân, mình tùy theo khả năng của mình giúp đỡ đó. Do đó cho nên một vị thiền sư ở đời nhà Lý cũng nói cái câu này nữa nè. Nói cái câu này tất nhiên là nói cái diễn tả cái sự vô thường của tâm bằng cách chân tâm. Cái câu này chắc quý vị còn nhớ mà, kêu là xuân khứ bắt qua lạc, xuân đáo bắt qua khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Còn hai câu chót nè, sáu câu nè, bốn câu tôi đọc rồi, ra hai câu chót, quý vị nhớ không? Cũng là nhớ, nhớ dùm câu nè. Mạc vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Hai câu sau đó là diễn tả ngoài cái vô thường của tâm nó còn có cái gì đặc biệt lắm. Thì đây, tâm kêu là xuân trỗi trăm qua rụng, xuân mà đi á, xuân nó đi rồi trăm qua rụng, xuân đến trăm qua trời, xuân đáo bắt qua ai, sự tục nhãn tiền quá. Cái việc đời nó cứ như vậy mà nó đi. Sự trục nhãn tiền quá có nghĩa là trước mặt việc đi mãi, trước mắt mình cái việc nó đi mãi hết, ngày rồi tới, dồn tháng hết tháng rồi dồn năm, mới đây là tháng 10 bắt đầu rồi thấy không? Rồi đây là sửa đưa ông táo về trời, rồi đây sửa lánh một tuổi nữa, tức là nó mới, nó tới liền một bên. Chứ là sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu tưởng lai, trên đầu dài đến đầu. Bốn câu đó là diễn tả vô thường. Hai cái câu sau đây là diễn tả chân thường. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mái. Là ý muốn nói cái gì? Đừng có tưởng rằng cuộc đời này có thanh già có thành trụ quả không, thân này có thanh già bệnh chết mà than vãn, mà chán ngán đực đực. Bởi vì sao? Đừng tưởng xuân tàn qua rụng hết, còn cái gì nữa nghe? Đêm qua sân trước một cành mai là ý muốn diễn tả cái gì? Thân này tuy nó vô thường, tâm này tuy nó vô thường, nhưng mà nó còn có một cái gì chân thường nó nằm ở trong đó, không mất đâu. Cho nên người ta mới diễn tả là xuân xuân đạo lý nó mới mất gì. Xuân kêu là xuân chân lý nó mới trường tồn. Còn cái xuân mà xuân đến mình rước, rước rồi mình đưa xuân, thì đó cái xuân xuân thế gian. Xuân mà có rước có đưa thì cái xuân nó chưa phải là xuân. Cái xuân mà cái xuân tâm linh, tâm lý, xuân chân lý, xuân đạo lý, xuân bất diệt, cái xuân đó mới tuyệt là xuân. Thì nó diễn tả thêm sau cái phần nói về tâm vô thường, thì theo đó quý vị hiểu liền là chân tâm nó chân thường. Thì hiện bây giờ chúng ta tu tập hàng ngày, mỗi người theo một pháp môn, mỗi ngày tùy theo cái sở thích của mình theo một môn, nhưng mà nó cũng đều là làm cho chuyển vọng thành chân, chuyển phàm thành thánh, chuyển tối thành sáng, chuyển vọng thành chân chắc chắn đó. Thì nói tới cái phần thứ hai tức là tâm vô thường, qua cái phần thứ ba là hoàn cảnh vô thường. Hoàn cảnh vô thường, nhưng mà nãy tôi nói đó, hoàn cảnh sự vật ở giữa này nó do bốn thứ chi phối, đó là thành, là trụ, là hoại, là tâm. Nên trong sách có những cái câu kêu là thương hải biến vi tan điền, tan điền biến thành thương hải. theo cái đồng hồ à, cái đồng hồ đấy một cái trung tâm. Tất nhiên là ruộng rau trở thành bãi biển, bãi biển trở thành ruộng rau. Đó, chắc chắn như thế, cho nên sự đời cái hoàn cảnh nó thay đổi. Đó, ví dụ như quý vị thấy không, trong cái cuộc chiến tranh vừa qua Việt Nam nửa thế kỷ, gần nửa thế kỷ, bao nhiêu tiền của ruộng vườn đất đai sự nghiệp tan tành hết. Đó, đó là nói hoàn cảnh vô thường với nhau. Nhất khoản điền thiên liên vạn chủ, một cái khoản điền, một cái miếng ruộng trăm năm muôn người làm chủ. Đó là chị diễn tả cho hoàn cảnh vô thường. Đó là hoàn cảnh vô thường. Xưa kia có một vị đó, một chàng tên là Lô Sinh, học giỏi, đến cái thời kỳ gọi là nhà vua để coi như là mở hậu Hoa Kỳ, thì chàng thư sinh đó coi như là lên đường để mà kiến tạo công danh sự nghiệp, tức là ứng cử Hoa Kỳ. Thì từ nhà của chàng Lô Sinh mà tới cái nơi khoa thi, ta phải đi qua bao nhiêu dặm đường, đường xa dữ vợ, đi một khúc đường rồi thấy cho người đi mệt, chàng ta mới vào ở trong một cái quán của bà cụ đang bán một ít đồ lặt vặt cho những người đi đường qua loa để mà ăn uống rồi nghỉ chân rồi đi. Thì chàng Lô Sinh cũng trong cái công lệ đó vô nghỉ ngơi, nói với bà cụ chủ quán đã nấu cho một nồi cháo kê. Quý vị biết cháo kê ăn ai ở Việt Nam gần đây ăn cháo kê, cháo bò bò đó, cháo bò bò ăn lâu tiêu đó, kê nó còn ăn còn lâu tiêu hơn là bò bò nữa, cháo kê. Thì bà cụ vẫn lên đến nấu. Cậu ta nằm ở ngoài hiên của chủ quán, gió hiu hiu thổi, ngủ. Trong khi ngủ đó thì cậu ta thấy một điều chim bao. Từ khi học rồi đến thi, khoa thi thi, thi rồi đậu được cảng nguyên. Sau khi đậu được cảng nguyên thấy trong đất chim bao á, rồi được vua kéo vào mã, xong rồi kia trở về vinh quy bái tổ. Nghĩa là cuộc đời rất là hiển hách, hơn 50 năm. Khi anh ta thức giấc dậy rồi thì hỏi bà cụ trên nồi cháo chín chưa bà? Chưa chín được cậu à. Thử gì hiểu gì không? Một giấc chim bao suốt cả một cuộc đời. Cho nên sẵn chữ nghĩa đầy bụng cũng là người với bà Vĩnh. Trong đó một đoạn nói như thế này: ngủ thật dư niên bất quá phiến thùy, mộng lý quỳnh lương du dị thục, vân 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 vân. Nghĩa là hơn 50 năm từ khi khôn lớn cho đến khi làm quan vinh quy bái tổ, hơn 50 năm ngủ thật dư niên bất quá phiến thì, nghĩa là không qua trong một thời gian ngắn chim bao. Phiến thì nghĩa là chỉ qua một giai đoạn ngắn. Mộng lý quỳnh lương du dị thục, mộng lý là trong cái giấc chim bao đó, quỳnh lương là cái nồi cháo kê, du dị thục là chưa chín. Hơn 50 năm trong cái giấc chim bao thấy như vậy đó, mà thiệt một nồi cháo kê nấu chưa chín. Để diễn tả cái gì? Để diễn tả cái hoàn cảnh nó vô thường, hoàn cảnh vô thường. Thôi nó cuộc đời của mình cũng vậy, tuy là nói 100 năm chứ thiệt ra 100 năm là giấc mộng dài, giấc mộng dài. Ở đây các cụ có nhiều vị đã được 70 năm, 80 năm rồi, các vị có 60 năm, 70 năm rồi, có vị 30 năm, 40 năm rồi, nhưng mà mình coi thôi, trong một thời gian ngắn. Nên người ta thường nhắc lại mình là kêu là nhộn nhàng trong cuộc bể dâu, xuân sanh mới đó bạc đầu rồi đấy. 36,000 ngày công khó đem phần chia cho đó một hồn, của tiền để lại nhi tôn, bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh, lãnh riêng, lãnh chung tội riêng đó, chỉ nói vậy thôi. Đó, thành thử ra trong một cái thời gian kêu là 36,000 người nó không có lâu đâu, thì bây giờ đây mình phải làm sao? Lo tu tỉnh, lo đi lên chứ không có nguy hiểm lắm, không phải thường đâu. Nó kêu là nhất kiếp bất tu thiên kiếp khổ, nhất thời khố ngộ vạn thời trầm. Một kiếp mà không lo tu tỉnh đó, thì ngàn kiếp phải trầm luôn khổ não. Nhất thời khố ngộ vạn thời trầm, một cái thời gian mà mình lầm lẫn, sai lương tâm, trái đạo lý thì muôn năm ân hận. Vạn thời trầm là muôn thời phải chìm nắm, ai biết được chuyện đó. Cho nên cái hoàn cảnh vô thường nó còn nhiều nhiều cái sự tích lắm. Như hồi ở bên Ấn Độ, thời vua Gupta bên Ấn Độ thì vua Gupta thấy dân chúng ở trong cái nước của ngài sao mà làm ăn thịnh vượng quá. Bây giờ ông trên chuyện ông ra cái sắc lệnh ông đánh thuế, đánh nhiều sắc thuế lắm. Thì trong đó có một vị U Bà Tát, tức là một vị theo đạo Phật, tài sản cũng nhiều quá. Trong đó ông đem hết tài sản không, ông dâng lên cho vua Gupta. Họ bảo ông hiểu cái lý vô thường này, trước sau cũng hết. Thì vua Gupta mới lấy làm lạ, là ông thức tỉnh vua nhà vua. Vua Gupta nói rằng ông cho tôi chỉ là ra cái lệnh đánh thuế thôi, và tại sao ông lại đem hết tất cả những cái tài sản của ông dâng cho tôi, là cái nghĩa là sao? Ông trả lời chỉ có một câu thôi, nó tâu với bệ hạ: tài thuộc ngũ gia, cái của rồi phải thuộc năm nhà. Vua tự nhiên chỉ nghe cái câu đó không có thức tỉnh. Thức tỉnh mình làm vua mà mình làm cho dân chúng khổ não như thế này, ra thuế nặng xu cao không được. Bây giờ trong ông này ông tống thức tỉnh mình, ông nói tài thuộc ngũ gia, ông cho mình bốn chữ, một bài học có bốn chữ à: tài thuộc ngũ gia. Thường thường cái của cải nó thuộc năm nhà, năm nhà là nhà nào tính dục đó nè. Tài thuộc ngũ gia, cái của thường thường nó thuộc năm nhà. Nhà thứ nhất là trộm cướp, đúng. Thứ hai là lửa cháy. Thứ ba là nước trôi, lột lội rồi. Thứ tư là trộm cướp rồi. Thứ tư là con cao nó pha tay. Thứ năm là sao mà còn cái nữa đủ à? Thứ năm là không phải gì đâu, nhà nước tịch thu, không giặt giả trong nhà nước tịch thu chứ. Lửa cháy nè, nước sôi nè, đốt phá nè, đốt phá có nghĩa giặt giả trong rộng rộng á, và con cháu nó phá tán nè. Năm là nhà nước tịch thu. Nếu mà chứ không để giấy lại biết, anh em phải để giấy trước đi. Ở bên trước bên đây cũng vậy nè, nếu mà không để giấy lại là rồi nha, thuộc nhà nước đó nè, tài thuộc ngũ gia. Do đó cho nên vua Gupta được cái bài học đắt giá, ngài thông hầu cái xác định lại và cho dân chúng không có đánh thuế nữa. Đó là cũng nói liên quan tới cái ý nghĩa gọi là hoàn cảnh vô thường. Cho nên chúng ta biết rằng công danh phú quý hoa giang lộ, thế thượng công danh thủy thượng âu. Cái sự công danh giàu sang, công danh đến cái cuộc đời này nó giống cũng như cái giọt sương mà nó nằm ở trong lòng hoa, thay mặt cào lên là nó công danh phú quý hoa giang lộ, thế thượng công danh thủy thượng âu. Cái công danh trên cuộc đời này cũng như một cái cục bọt mà nó nằm trên mặt nước, không có ăn xuống nhỏ tới Nhưng mà nói vậy cho mẹ nghe, nói vậy rồi về bỏ làm ăn hết cho mẹ. Nghe giảng bà vô thường, nói ông thầy, ông nói vô thường cũng nghe được, nó không về việc làm ăn hết, bỏ mấy đứa nhỏ đó hết, là học một được đâu. Nghĩa là đây là mình hiểu cái sự vật đừng quá tham. Làm ăn có quyền, làm ăn buôn bán có quyền tất cả, nhưng mà đừng có đi quá tham. Bởi vì chính quá tham là mình khổ trước, không lợi hết. Đó. Thì tóm lại, thân vô thường chúng tôi đã giảng, tâm vô thường chúng tôi đã giảng, hoàn cảnh vô thường chúng tôi đã giảng. Tôi tin rằng quý vị chắc thế nào cũng nghi. Nghi là quý vị sẽ nghi, sẽ hỏi rằng nếu đạo Phật nói cái gì cũng vô thường hết, thì như vậy là làm cho người đời chán đời này, yếm thế này, làm biến này, không làm việc này, có phải như vậy không? Đời người ta sinh tư như thế này, mới trúng số, mới trúng lô tô, mà làm đời là vô thường là nghĩa là sao? Các dùng người thảo hỏi như thế. Thì đây tôi xin giải thích để quý vị rõ. Thiệt ra Đức Phật nói kinh vô thường, nói đạo lý vô thường cho người đời là có 3 điểm chính mà Ngài nói. Điểm thứ nhất á, là Ngài chỉ rõ cái mặt thật sự vật ở giữa đời này là như thế đó, không có chạy đâu khỏi hết, là nói lên sự thật. Cái điểm thứ hai á, là nói lên như vậy để chặn cái lòng tham của người đời, không theo cái lòng tham không đáng đó. Rồi cứ chạy theo suốt cuộc đời cho đến mà 80 tuổi, 70 tuổi cũng vẫn còn chạy theo nữa, thì làm sao tâm linh sáng suốt được? Đó là cái điểm thứ hai. Điểm thứ ba là Đức Phật muốn cho người đời đừng có làm nô lệ cho sự vật. Quý vị thấy đi, tất cả hầu hết người trên thế gian này bị nô lệ sự vật, bị sự vật nó sai khiến, thấy không? Bị một cái nhà tốt nó sai khiến mình tạo tội, bị một cái vật tốt nó sai khiến mình tạo tội, vân vân. Ngài nói đó là để Ngài chặn bớt lại. Người hiểu được đạo lý rồi, tất nhiên là không có tạo tội nữa. Mà đã là tạo tội như tôi đã nói ở trên đó, đó đâu có mất, không bao giờ mất cái gì hết. Nên Đức Phật Ngài nói kinh vô thường ở tại cái vườn cuốn cấp cô độc để cho chúng sanh rõ. Nhưng mà luôn luôn Ngài nhắc cho chúng ta chỗ này nè, ở trong cái thân vô thường này, trong cái vọng tâm vô thường này, trong cái hoàn cảnh vô thường này, nó có những cái chân thường. Chân thường tức là cái chân tâm đó. Vì thế cho nên khi Phật còn tại thế, có một bữa niệm xét cái tâm thường còn, Phật biểu Ngài La Hầu La đánh một tiếng chuông. Biểu La Hầu La đánh tiếng chuông, Ngài hỏi Ngài A Nan, hỏi ông ta nghe cái gì? Thì Ngài A Nan nói, dạ bạch Thế Tôn, con nghe cái tiếng chuông ngân. Rồi cái tiếng chuông hết ngân, Đức Phật hỏi Ngài A Nan, hỏi bây giờ ông có nghe cái gì không? Ngài A Nan trả lời sao? Không. Ngài A Nan trả lời sao? Không. Vậy là không tất nhiên hết rồi. Đức Phật hỏi chứ ông có nghe cái gì nữa không ông A Nan? Ông nói dạ không, giống như mình nói gì vậy? Giống ông chữ hỏi. Nhưng không phải vậy đâu, cặp đâu nghe không? Rồi Đức Phật bảo Ngài La Hầu La được đánh tiếng chuông làm thứ nhì, được đánh tiếng chuông nữa. Đức Phật hỏi Ngài A Nan có nghe gì không? Thì Đức Phật Ngài A Nan nói dạ con nghe tiếng chuông không? Hết rồi. Đức Phật hỏi cái này, A Nan ông có nghe gì nữa không? Thì ta lại dùng đây làm cái gì nữa? Nghe không? Đâu sao người đắc đầu nói chuyện này? Không. Đó đến giờ này có nghe gì không? Nghe hay không? Thì phải chắc thở rồi, chắc rồi ha. Rồi Ngài Đức Phật bảo Ngài La Hầu La đánh một lần thứ ba, đánh liên tục lần thứ ba, họ có nghe gì không? Thì Ngài A Nan cũng trả lời như hai lần trước là nghe tiếng chuông ngân. Cho nên hay lắm, Ngài ăn năn giả bộ đại diện cho quý vị đó. Bây giờ tới ngày hôm nay quý vị cũng vậy mà. Bây giờ Đức Phật giải thích nè, đây là giải cái thường còn đó, cái thường còn đó. Cho nên đạo lý phải nghe cho kỹ nha, mặc áo tràng được rồi mới nghe cho kỹ ha. Cái tấm nghe của mình á thì nó nghe mãi mãi, chứ tại sao nó không ở vậy không? Đây nè, mình nghe tiếng chuông phải không? Bây giờ hết tiếng chuông thì mình nghe chứ, mình nghe cái không có tiếng chuông ở vậy không? Chứ tại sao nó không có nghe cái gì hết? Nghe cái không có tiếng động, cái tánh nghe của mình á thường còn bất biến, trong lúc ngủ cũng vẫn nghe, lúc nào cũng vẫn nghe hết. Rồi từ khi nào mà ông gái nhận đi thì cái chuyện là chuyện khác, cái chuyện là chuyện khác. Nhưng mà hầu hết á, cái tánh nghe của mình á là thường còn bất biến. Đánh tiếng chuông là mình nghe tiếng chuông hết, nghe tiếng chuông rồi mình nghe cái không, cái không phát tiếng chuông cũng là nghe. Ai tặng hắn mình cũng nghe, ai chữ mình kêu mình cũng nghe, ai niệm Phật mình cũng nghe. Vì vậy cho nên Phật muốn vỡ Ngài A Nan, Phật nói anh nói gì là tập hết. Cái tánh nghe của ông lúc nào cũng nghe. Còn cái thinh, cái tiếng ở ngoài thinh động nè, cái tiếng ở ngoài á thì nó có sanh, nó có diệt, nó có, nó có không là cái tiếng ở bên ngoài. Chứ còn cái tánh nghe của ông là nó thường còn chứ. Nói cái nghe, cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết để đại diện cho cái chân tâm. Tâm lúc nào cũng thường còn. Mà tại vì mình không biết kêu là kém tu đó, mình không biết cái lối tu, cho nên mình không đưa nó lên được. Chứ nếu mà mình khéo tu niệm á thì thành Phật bảo gì tại là tại vì mình á thì bị cái nghiệp nhất bậc thập hàng. Kiểu nhất bậc thập hàng không? Một ngày nóng mà tới 10 ngày lạnh thì cây xấu đâu có chịu nổi. Tại ý muốn nói cái gì nè, một ngày tinh tấn 9 ngày làm việc, thấy không? Một ngày niệm Phật ngồi thiền 9 ngày bỏ đi đảo. Ở chỗ này tới chỗ kia thì làm sao mà mình tiến tu đạo nghiệp được? Do đó cho nên đánh tiếng chuông là để nhắc nhở cho chúng ta rằng cái tâm nó thường còn mãi mãi. Cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết nó còn mãi mãi chứ nó không có mất. Đó, để chúng ta thấy rõ. Rồi, bây giờ để kết thúc lại cái thời pháp hôm nay, bởi vì sau cái thời pháp này ở trong núi Phật tử đến nay, có mời quý vị lưu lại để bàn tính về cái chuyện Phật sự một chút. Tức là cái chuyện mà quý vị có muốn làm thành ngôi chùa ở đây không, có muốn xây dựng đạo pháp ở đây không, để quý vị có những ý kiến gì nó cụ thể thì mình nói một luôn. Thành ra cái thời pháp hôm nay chúng tôi cũng có thể nói rằng chấm dứt là thông thông một chút. Bây giờ là tiếng rưỡi đồng hồ trong khi giảng đó, thì để kết thúc lại cái thời pháp hôm nay là Đức Phật nói kinh vô thường. Ngài nói kinh vô thường để chỉ cái tánh chân thường của chúng ta. Trong kinh Bali cũng có cái câu kêu là Anicca Sankhara Anicati Yada Panyaya Bhattati Athanipantati Dukhe Esangvisuddhi Buddhata. Có nghĩa là tất cả các cái sự vật là vô thường. Ai mà nhận chân được cái điểm đó thì cái người đó sẽ tìm cái con đường thường còn dễ dàng. Đó là lời Đức Phật thứ nhất. Thì như quý vị đã nghe qua, thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, chúng ta nên hiểu rồi để mà suy đi nghĩ lại cho kỹ, để tìm ra cho được bốn cái đức niết bàn. Hiểu không? Hiểu bốn đức niết bàn không? Mình có bốn đức niết bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Thường lạc ngã tịnh là tức đức niết bàn. Bởi vì người đời quá khổ, có vui chăng đi nữa cũng vui trong một chốc lát, vui với những cái ý thức hệ thôi, chứ không có được cái chơ, kêu là chân lạc. Đức Phật mới nói cái chân lạc. Người đời quá chạy theo cái vô thường, cho nên Đức Phật mới nói cái lý vô thường mà Đức Phật chỉ cái chân thường cho mình. Chân thường tức là cái chân tâm bất biến của mình đó, của mỗi người ai cũng có hết. Người đời sống ở trong cái cảnh kêu là ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, tiền não trược, chúng ta trược, mạng trược, mạng bệnh trược, mình sống trong cõi đời này ô trược. Phật chỉ cho chúng ta từ cái quế trược đó, chỉ cho chúng ta cái chân tịnh, chân thường, chân lạc, chân tịnh, chân ngã. Chúng ta sống với một cái giả ngã, cái ngã giả dối này, cái ngã có thân rồi phải có diệt, cái ngã do thân tứ đại tổ hợp lại mà thành, cái đó là giả ngã không phải là thiệt. Cho nên quý vị nhớ, khi mà Thái tử Tất Đạt Na ngài mới vừa sinh ra thì ngài đã chỉ cho chúng ta rằng trên trời dưới đất là chỉ có cái chân ngã là độc tôn, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Trên trời dưới đất chỉ có chân ngã là độc chân ngã, tức là cái chân lý đó mà ai mình ai cũng có hết. Ngài trở về cái chân ngã là ngài cũng độc tôn, mình trở về cái chân ngã mình cũng độc tôn, tất cả mọi người ai trở về cái chân ngã đó đều là độc tôn đó. Kêu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thì chúng ta biết được như vậy rồi, khi hiểu được cái vô thường, khổ không vô ngã, để chúng ta gắn mặt tiền cái chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, tức là tứ đức niết bàn. Đó, thì với quý vị cũng như chúng tôi, chúng ta phải cố gắng. Và cuối cùng chúng tôi xin tặng cho quý vị một cái bài thơ nói về vô thường. Vô thường mau lẹ sớm hồi đầu, thân này tuy có chẳng bền lâu, mai lo danh lợi chiều nhắm mắt, khá mau niệm Phật kẻo bạc đầu. Khuyên nhau tinh tấn tìm giải thoát, song tu kẻo chết biết về đâu. Ngày đêm gắn nhớ câu niệm Phật, nguyện về cõi Phật khỏi đọa sông. Đó là cái bài để mình chấm dứt cái thần pháp nói về vô thường. Vô thường mau lẹ sớm hồi đầu, nghĩa là tu tỉnh biết mình phải bắt tay vào công việc làm trong tất cả các giới, các ngành, các nghề. Chứ đừng có nghĩ rằng cái nhiều chỉ còn quá trẻ tuổi đó nó không đủ mà tu niệm niệm Phật, và để cho các cụ lớn tuổi chứ bây giờ con mới tên đạo bác sĩ mà tu cái nỗi gì, hoặc là con mới hai mấy tuổi thì chắc chưa tu đâu. Tu là gì? Là sửa nhiều cho lớp tuổi nào cũng vậy, chớ đợi đến già mới tu niệm, thiếu chi mồ thể đã qua đời. Kiếm gì mình cái gì đó, đâu phải nghĩa địa sách người nào 85 tuổi trở lên đâu, 20 tuổi cho mới đậu kỹ sư rồi người qua đó cũng có đủ kiểu hết á. Thành nói như vậy tức là người nào cũng phải lo cho mình hết, lo đó là lo cho mình chứ không phải lo cho ai hết. Không phải mình